Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chữ hiếu trong dân gian và quan niệm chữ hiếu trong đạo Phật giống và khác nhau như thế nào?
Dân gian và Phật giáo thì khác nhau rất xa. Chữ hiếu dân gian là chữ hiếu theo đạo thờ ông bà, chỉ đơn thuần chăm sóc cha mẹ về phương diện vật chất và thể hiện mối quan hệ tinh thần ở một mức độ tương đối. Đôi lúc mà việc thể hiện chữ hiếu của dân gian nó có phần của tín ngưỡng, chứ đơn thuần như là cầu nguyện cho cha mẹ sống đời. Chẳng hạn như câu ca dao: đêm đêm thắp ngọn đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Lòng thương kính cha, nhớ mẹ làm cho rất nhiều người không thấy rõ được cái nguyên lý vô ngã vô thường diễn ra với tuổi già của cha mẹ mình. Do đó, thay vì giúp cho cha mẹ nhẹ cõi trần siêu thoát, thì rất nhiều con cháu đó đã làm theo phong tục tập quán, và do đó ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình tái sinh chung. Khi cha mẹ còn sống đó, thì người đời chỉ hiếu kính đơn thuần là giúp cho cha mẹ tiền bạc, dưỡng thân già ở cuối đời. Còn việc mà thuận theo những gì mà cha mẹ dạy vốn là điều hay để phải đó, đôi lúc đó, cũng được quan tâm ở một mức độ tương đối, chứ không bao giờ là một sự tuyệt đối. Khi cha mẹ qua đời thì rất nhiều người đã làm theo nghi thức dân gian, tổ chức lễ cúng kính rất là đình đám, chẳng hạn như là mời kèn tây, kèn ta suốt cả mấy ngày, tốn tiền bạc, làm cho người ra đi bị phân tâm, không thể nhiếp niệm để đạt được nhất tâm bất loạn, điều kiện tiên quyết để được giảng sinh. Cúng thì phần lớn là các thực phẩm mặn, bà con làng xóm tụ tập quây quần á, chia nỗi đau, giúp cho người ra đi đó được lợi lạc thì ít, mà chi vui với rượu thì lại xem là nhiều. Rồi trong thời gian tang lễ được hoàn đó thì cũng không có thỉnh mời mấy thầy, quý sư cô, ban hộ niệm làm lễ cầu siêu, mà chỉ chủ yếu kéo dài để có cơ hội được phúng điếu đó, làm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Và làm như thế thì nhiều người con cháu trong gia đình có cảm giác rằng mình đã trọn phần hiếu thảo. Nếu chọn thổ táng thì xây dựng mộ huyệt quy nga, hỏa táng thì gỡ vào trong các chùa, mỗi tường thất thì đến cúng, dỗ thì tổ chức tưởng niệm, không đặt nặng yếu tố là trợ lý cho các hương linh về phương diện nhận thức và cảm xúc, để cho người ra đi đó được an lòng. Nói chung là ta chỉ làm theo thói quen thôi, chứ không có đến những nơi cần đến tư vấn để các cái lễ cầu siêu đó có sự phối hợp giữa ban hộ niệm, thân bằng quyến thuộc và hương linh. Cho nên kết quả cầu siêu trong các lễ cầu siêu làm theo dân gian đó khó có thể được đảm bảo như là ta làm theo cách thức của đạo Phật. Nên dân quốc phương Tây cho phép khi người con đến tuổi 18 được quyền tách rời khỏi cha mẹ, và do đó cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ đơn thuần là về danh nghĩa thôi, còn mạnh ai lấy sống, đường ai lấy đi. cha mẹ già đưa vào trong viện dưỡng lão được xem là bình thường, tức là chủ nghĩa cá nhân được đề cao rất lớn trong văn hóa phương Tây. Và chúng tôi dự đoán khoảng chừng 50 năm tới thôi, Việt Nam sẽ có thể đi theo khuynh hướng đó. Khi mà đời sống kinh tế trong nước ngày càng được cao đó, và tính cách tách ly khỏi gia đình do ảnh hưởng của nền văn hóa phương Tây đó, đã làm cho rất nhiều con cái Việt Nam đó không còn thấy việc phụng dưỡng cha mẹ như hai vị Phật trong nhà là cần thiết và có ý nghĩa. Trong bối cảnh nền văn hóa phương Tây đang có mặt một cách rất là mãnh liệt ở tại các nước đang phát triển về kinh tế, những người tu học Phật cần phải gây tạo ý thức cộng đồng và quốc gia về giá trị đạo đức và văn hóa của việc hiếu kính cha mẹ khi ông bà còn sống. Sự hiếu kính khi còn sống theo Đức Phật quan trọng nhất nằm ở chỗ đó, nếu cha mẹ chưa biết Phật pháp, bằng mọi cách với sự khéo léo ta hướng dẫn để cha mẹ nương tựa vào ba ngôi tâm linh, sống với năm điều đạo đức. Việc mà khuyên cha mẹ để cha mẹ trở thành Phật tử là cực kỳ khó, bởi vì cha mẹ luôn có cảm giác rằng con cái đó là con nít, giống như thở mới lọt lòng. Cho nên độ áp phê và cái tính cách khách quan tiếp nhận lời khuyên đó sẽ không được cao, ngoại trừ trong một số tình huống con cái đóng vai trò quan trọng về kinh tế gia đình, giúp đỡ cha mẹ thông qua sự hiếu kính đó đó khá nhiều, thì có nhiều cha mẹ cũng nể vì cho nên theo lời khuyên con cái mà trở thành Phật tử. Không giúp cho cha mẹ trở thành Phật tử để sống một đời sống đạo đức và hướng về tâm linh ở tuổi về già đó, thì việc cung phụng cơm ăn áo mặc rồi phương tiện thuốc thang đó chỉ là một sự ngoại hộ thiện tri thức thôi, chứ chưa phải là sự báo hiếu một cách đúng nghĩa. Cha mẹ có tà kiến, không tin nhân quả, mê tín dị đoan, hoặc là chấp nhận số phận an bài bởi Thượng Đế và được con cái phân tích hướng dẫn để rũ bỏ các quan điểm sai lầm đó đó, thì là một vui phúc rất lớn cho cả gia đình. Còn sau khi qua đời thì chúng ta tổ chức báo hiếu một cách đơn giản, không tốn kém tiền bạc, không có rình rang về các loại nhạc, mà thay vào đó là thỉnh mời các vị pháp sư, các ban hộ niệm đến thuyết giảng tụng kinh, hướng dẫn tâm thức của hương linh ngay sau khi mới được qua đời đó có được khuynh hướng đó. Làm được như thế thì giá trị lệ lạc sẽ cao, mà không đó thì chúng ta chỉ rơi vào sự báo hiếu về hình thức, thì ý nghĩa của nó không lớn, giá trị không nhiều, ngược lại có thể làm cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên không hài lòng. Mà không hài lòng trong lúc tái sinh được hiểu là khó ra đi. Trong rất nhiều bữa pháp thoại chúng tôi đã phân tích khá chi li về những kỹ năng tâm lý mà người thân thương còn lại cần phải làm, những kỹ năng tâm lý mà bản thân hương linh nó cần phải thực tập. Sự phối nối kết giữa gia chủ và các vị pháp sư cũng như là những nhà làm lễ cầu siêu, thì việc hỗ trợ vãng sinh mới thật sự là có kết quả. Cho nên ta thay vì bận tâm đến năm tháng ngày giờ, trùng trang, tam tang, sát chủ, v.v. thì tập trung cung cấp dữ liệu tâm lý về đời sống sinh hoạt của người ra đi cho các thầy làm lễ cầu siêu, để trong suốt khóa lễ đó, việc quán tưởng có thể giúp cho các hương linh đó tiếp nhận được tần số tâm thức, thế cho ngôn ngữ, cảm nhận được những sự hướng dẫn để thấu rõ vô thường vô ngã, tiêu dao miền tịnh cảnh, thác khóa chính đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường, là bà con Phật pháp. Thì cách báo hiếu như vậy đó mới được gọi là đúng với tinh thần Phật dạy. con cháu trong gia đình nó phải giữ truyền thống gia tộc. Nếu cha mẹ ông bà của mình là Phật tử thì ai chưa quy Phật cố gắng là quy trong vòng 49 ngày, và đặc biệt là càng sớm càng tốt, có thể thỉnh mời các chùa tổ chức quy với chúng ta trước cái thời gian mà các ngày lễ lớn diễn ra như là rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười. Tại chùa Giác Ngộ thì một năm chúng tôi quy khoảng 20 lần, 4 ngày lễ lớn thì số lượng khoảng 100 cho đến 200-300. Còn những ngày thông thường, nhất là những người ở xa đến là quy liền thôi, 3 người, 2 người, 5 người, thậm chí 1 người cũng quy. Chứ mình chờ đến ngày lễ trong suốt mấy tháng đó, mà nếu các tôn giáo khác có cơ hội tiếp xúc thì người đó đi về con đường tà mất rồi, về sau không có cơ hội để quy Phật nữa. Bài kinh Ba Hiên thuộc kinh Tương Ưng có một cái đoạn đối thoại khá thú vị. Vị Bà La Môn này là một đại doanh nghiệp thuộc hàng triệu phú, mê tín vào các con số. Sau khi thành công 7 chuyến bán gỗ trầm hương cho các nước lân bang bằng con đường thủy đó, thì ông tâm niệm rằng là chuyến thứ 8 biểu tượng của các tường, nếu thành công đó, thì ông sẽ giải nghệ và lấy toàn bộ những số tiền đó để làm từ thiện và những cái việc lợi ích cho gia đình. Thì chuyến thứ 7 ông lại gặp nạn, toàn bộ số gỗ quý mà ông đầu tư đó, bị chìm xuống lòng biển và ông suýt chết. Tất cả các cái gia nhân và thủy thủ đó đều bỏ mạng. Ông bị biển sóng đánh dạt vào trong bờ, bất tỉnh cả mấy ngày liền. Khi tỉnh giấc đó, thì cơ thể của ông chỉ còn là mặc áo không khí thôi, tức là nước rồi cá rút rỉa đến độ mà áo quần mất hết. Ông không còn là sự lựa chọn nào khác là phải lấy những cái loại lá bá tị to nó kết lại và thế cho quần áo. Những ngư dân làng chài và những người tiều phu đóng củi thấy ông sống giản dị như vậy thì tưởng ông là một đại sa môn, nên mới đồn đại với nhau rằng ông này là người chứng thánh. Thì được bao nhiêu người quy ngưỡng cung kính như vậy thì ông cũng tỏ ra mừng thầm rằng mình là một bậc cao thượng. Thì một người thân trong gia đình nghe được tin đó, họ nghi rằng là bà con của mình, cho nên đã lặn lội đến hàng nghìn cây số đến để tư vấn cho ông. Và quả thật họ là bà con của nhau. Thì người bà con mới khuyên ông là đến gặp Đức Phật, chứ đừng nên tiếp nhận cái sự cung kính cúng dường của bá tánh trong khi mình còn là một người phàm, chứ chưa phải là một nhà tâm linh đích thực. Đến gặp Đức Phật, đang lúc Đức Phật đi kinh hành, ông quỳ xuống và mong Đức Phật thuyết cho một bài kinh. Đức Phật vẫn tiếp tục đi, hẹn ông là sau khi khắc thực xong đó, ăn cơm thì Đức Phật sẽ thuyết pháp như là mọi hôm, mong mong hoan hỷ chờ đợi. Ông chạy nhanh ra phía trước chặn Đức Phật lại thêm một lần nữa và nói như thế này: lỡ mà sau khi ngài thì khắc thực xong con chết thì sao? Đức Phật nói chuyện không đơn giản đến thế. Đức Phật tiếp tục đi, ông chạy tới phía trước, ông ngăn chặn Đức Phật và nói thêm rằng là lỡ mà nếu con không chết mà ngài chết thì sao con nghe được ngài? Đức Phật mỉm cười và ngồi xuống thuyết giảng cho ông luôn. Vừa thuyết giảng xong thì Đức Phật tiếp tục lên đường. Thì lúc đó lòng ông hân hoan, phát tâm muốn trở thành là một tu sĩ, đi tìm kiếm các hoa trái, hẹn Đức Phật rằng là sau bữa trưa đó ông sẽ đến cúng dường và trở thành đệ tử xuất gia của ngài. Thì đi được vài trăm mét thì có con bò điên nó hút ông chết. Hai cái sừng của nó đâm thủng vào cơ thể của ông, nắc bấy hết á. Trên đường hành khách trở về thì Đức Phật nhìn thấy và yêu cầu tất cả tăng chúng dừng chân quán tưởng và hồi hướng công ước để giúp cho ông được siêu. Tôn giả A Nan mới hỏi Đức Phật là cảnh giới tái sanh của ông sẽ về đâu. Đức Phật trả lời là ông sanh về cõi trời, tại vì những giờ phút cuối cuộc đời đó tâm hăng hoang với chánh pháp, và có lẽ ông có được cái linh cảm rằng cái chết sẽ diễn ra rất ngắn với mình, do đó việc trì hoãn thời gian để nghe được Phật pháp á là một tổn thất. Qua câu chuyện này thì chúng ta thấy là Bahiya là một người rất là khát ngưỡng về lời pháp thoại của Đức Phật, bằng một cách để ông được nghe. Và nhờ cái nghe đó đó, cái chết đã dẫn ông đến một cảnh giới tái sinh rất là an lành. Còn nếu không nghe được Đức Phật hướng dẫn thì có lẽ khi chết ông vẫn còn ngộ nhận trong ảo giác rằng mình là một đại sa môn, một nhà tâm linh lớn, và rốt cuộc tái sinh trong đời sau có thể trở thành là một người tâm thần, rồi có thể tuyên bố những câu rằng là tôi là thiên sứ nhân danh Thượng Đế đi làm công việc rao giảng tin mừng hay là đức tin trên cuộc đời. Rất nhiều người rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Vấn đề hiếu thảo cho cha mẹ khi qua đời đó, nó cũng giống như tình huống Bahiya cần nghe chánh pháp. Cho nên chờ đến 49 ngày mới làm lễ là thỉnh mời một vị pháp sư thính giảng là quá muộn rồi. Phần lớn các hương linh đã được đi tái sinh, chỉ trừ những hương linh tiếc nuối, bám chắc gia tài, sự nghiệp, tình cảm, tình yêu, oán hận hay là niềm oan ức thì còn lẩn quẩn thôi. Cho nên trong thời gian còn hoàng tại nhà hay là nhà tang lễ đó, thì việc đền đáp hiếu thảo rất cần thiết. Nếu thân bằng quyến thuộc không râm bồ hoàn cảnh khó khăn thì việc nhận tiền phúng điếu không nên trang trải cho việc mua hòm và các dịch vụ tang lễ, mà hãy lấy cái đó làm từ thiện hồi hướng công đức cho người ra đi. Tài sản người ra đi để lại dưới hình thức là bất động sản, tiền bạc hay là di chúc, chúng ta nên tôn trọng nguyện ước của người ra đi và làm đúng theo lời di chúc. Chỉ có những di chúc nào mà nó quá sai lầm thì ta có thể không làm, nhưng mà trước khi không làm thì ta cũng phần phải nói trước cái linh cữu của hương linh để hương linh nghe mà cảm thông. Chứ còn ta tự ý mà làm đó, mà lỡ người đó không hài lòng đó, thì việc tái sinh có thể gặp rất nhiều rắc rối. Nói tóm lại là hiếu kính khi cha mẹ còn sống đó, trong Phật dạy trước dưới phở là cung phụng, đảm bảo sức khỏe, vâng lời cha mẹ dạy, rồi hướng dẫn cha mẹ đến với Phật pháp để sống một đời sống an vui ở cuối đời. Sau khi qua đời đó thì tổ chức lễ tang một cách trang nghiêm, không tốn kém mà có kết quả tâm linh thông qua các khóa lễ cầu siêu, và các công đức ta tạo dựng được đó thì hồi hướng cho hương linh. Làm được như thế thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Xin đi câu hỏi khác.